thế nào là đáp vấn linh hoạt. Một hôm có người đến hỏi Đức Phật rằng tôi phải làm thế nào không mất tiền của mà được gọi là đại đàn việt, đại thí chủ. Đức Phật dạy: đem tôi trai tớ gái bố thí cho Sa Môn, Bà La Môn, thiểu dục tri túc, không cất chứa các vật bất tịnh, phi thời phi pháp. Đem người nữ thí cho người tu phạm hạnh, đem rượu thịt thí cho người không dùng rượu thịt, đem đồ trang sức thí cho người không trang sức. Bố thí như vậy có danh tiếng lớn mà tiền của chẳng tốn mất hào ly, đấy gọi là khéo đáp vấn linh hoạt. Bồ Tát Ca Diếp hỏi: bạch Thế Tôn, theo con hiểu, với người ăn thịt không nên đem thịt đến cho, vì con nghĩ rằng người không ăn thịt có được phước đức lớn. Đức Phật khen: lành thay, thầy có thể khéo hiểu ý của Như Lai. Bồ Tát hộ pháp phải hiểu biết như vậy. Này Ca Diếp, từ nay về sau Như Lai không cho phép các hàng thanh văn đệ tử ăn thịt. Nếu đàn việt đem thịt cúng dường không được nhận mà còn khởi lòng thương xót, nghĩ đến sự đau đớn của con vật bị làm thịt, lý do gì Như Lai không cho phép ăn thịt? Ca Diếp hỏi. Phật dạy: người mà ăn thịt mất hết giống từ bi. Duyên cớ gì ngày trước Như Lai cho phép hàng tỳ kheo nhận và ăn ba thứ thịt gọi là tam tịnh nhục? Tam tịnh nhục chỉ là phương tiện quyền xảo mà Như Lai chế ra trong giai đoạn. Bạch Thế Tôn, còn ngũ tịnh nhục và cửu tịnh nhục sao Như Lai cũng không cho phép? Sự mở rộng, sự thu hẹp, sự thắt chặt ấy cũng chỉ là quyền biến tùy thời của Như Lai, tất cả đều nhằm mục đích đoạn nhục hiện nay. Bạch Thế Tôn, tại sao có lần Như Lai khen ngư nhục là món ăn ngon? Như Lai không chỉ khen loài ngư nhục là món ăn ngon, mà Như Lai cũng nói cơm, xôi, bắp, khoai, đường, mật, bơ, sữa, chè, chuối, sầu riêng, chôm chôm nhãn là những món ăn ngon. Này Ca Diếp, không nên có kiến chấp như bọn lõa hình ngoại đạo. Những cấm giới của Như Lai chế ra đều có dị ý. Vì dị ý cho ăn cửu tịnh nhục, vì dị ý cho ăn ngư tịnh nhục, vì dị ý cho ăn tam tịnh nhục, và cũng vì dị ý cấm tất cả thứ thịt đều không được ăn. Vấn đáp như thế gọi là khéo đáp vấn linh hoạt. Thế nào là khéo hiểu ý nghĩa nhân duyên? Giả sử trong hàng tứ chúng có người hỏi Phật vấn đề giới luật là vấn đề trọng đại đối với bốn bộ chúng đệ tử Phật. Đức Thế Tôn thành đạo, khởi đầu cuộc hành trình thuyết pháp độ sinh, duyên cớ gì Như Lai không chế ra giới luật để ngăn ngừa sai quấy cho các đệ tử? Lẽ ra Như Lai nên khai thị từ ban đầu thế nào là giới, thế nào là luật, thế nào là trì, thế nào là phạm, lúc nào khai, lúc nào giá. Lẽ ra Như Lai có thể dạy cho các đệ tử ngay từ buổi đầu những thứ gì là tứ khí, những gì là tăng tàng, bất định là những gì, thế nào là xả đọa, gì là đơn đọa, hối quá là sao, cho đến thức diệt trách. Nếu Như Lai dạy trước cho họ, có lẽ các đệ tử chúng con được nhiều lợi ích. Ca Diếp thưa: Đức Phật dạy ba la đề mộc xoa, tức giới. Giới cũng gọi là tịnh mạng. Người tu hành giữ gìn giới có đời sống an ổn thanh tịnh, cũng gọi là tri túc. Người giữ giới hạn chế được nhiều tham vọng, không đam mê tiền tài, danh vọng sự nghiệp không chất chứa những vật bất tịnh, giới còn gọi là biệt biệt giải thoát. Nó có công dụng ngăn ngừa tội lỗi từng phần của thân, miệng, ý. Vì vậy, giữ được từng phần giới thì có giải thoát từng phần. Luật là nhiều giới điều đúc kết lại thành thiên, thành nhóm. Nhóm tứ la di, nhóm xả đọa, nhóm thất diệt tránh. Ai giữ gìn trọn vẹn gọi là người trì luật đệ nhất. Ai giữ gìn không tròn đúng điều răn của Phật chế gọi là người phạm giới. Ai cố ý phạm gọi là phá giới. Có người đến hỏi Như Lai rằng giới luật có ý nghĩa và công dụng rộng lớn sâu xa như thế. Đức Như Lai đã biết rành, biết rõ sự lợi ích cũng như sự tác hại của người phạm giới. Cớ sao Như Lai không dạy trước cho chúng con? Có lẽ là nào Như Lai muốn để cho chúng con đọa nơi ba đường ác? Chỉ có Như Lai là trời trong các trời. Như Lai biết thế nào là trì giới, thế nào là phạm giới, thế nào là phá giới, thế nào là luật, thế nào là phi luật. Thế mà Như Lai không thương xót chúng con chế giới trước. Phật dạy các thiện nam tử lắng nghe, luận về phạm giới hay phá giới, không phải mọi người tu hành ai cũng phạm, ai cũng phá giống nhau. Có người phạm tội trọng, có người phạm tội khinh, có người hủy báng chánh pháp đại thừa, có người phạm cả ngũ thiên thất tổ, có người nhất xiển đề bất tính tam bảo hoàn toàn. Thế nên phải có nhân duyên phạm giới. Như Lai mới chế giới mà không chế giới trước. Cũng như người trí vá áo, chỉ vá áo rách mà không vá áo lành. Một thầy thuốc giỏi phải phẫu và băng bó cho người bị thương tật, chứ không thoa thuốc băng bó cho một thân thể cường tráng không bệnh tật. Cũng vậy, khi thấy chúng sanh có nhân duyên đọa địa ngục, A Tỳ, Như Lai mới dùng giới lành mà vá. Thấy chúng sanh bị nhân duyên lỡ lói, Như Lai dùng giới sát khuẩn mà băng rịch vết thương kia. Ví như vua chuyển luân thánh vương, trước dạy cho nhân dân tu 10 thiện nghiệp, về sau có người làm ác, vua tùy việc ác mà uốn nắn khép vào khuôn khổ lần lần. Khi tội ác trong nhân gian không còn, những điều răn dạy trở thành luật pháp tự hành trong dân chúng. Cũng vậy, Như Lai thuyết pháp rộng nhiều mà không chế luật trước, phải có nhân duyên phi pháp của các tỳ kheo mới dựa trên tình huống mà chế lần lần. Những người ưa thích chánh pháp tu hành theo lời dạy của Như Lai, hạng người này mới có thể thấy được pháp thân Như Lai. Phải biết, bửu luân của chuyển luân thánh vương không thể nghĩ bàn. Phật pháp tăng cũng không thể nghĩ bàn. Và những người nghe hiểu pháp đại thừa cũng không thể nghĩ bàn. Bồ Tát khéo phân biệt khai thị xiển dương 4 điều như vậy. Đấy gọi là người khéo hiểu nghĩa nhân duyên. Còn nữa, thiện nam tử, nếu nói bằng cách khác, tự chánh Như Lai được đại bát niết bàn đích thực. Chánh tha Như Lai vì các tỳ kheo mà nói, Như Lai thường trụ. Đáp vấn linh hoạt, nhưng có người hỏi mà Như Lai có cơ hội giảng nói diệu nghĩa thầm thâm liễu nghĩa thường thừa cho đại chúng. Ý nghĩa nhân duyên, hàng thanh văn duyên giác không hiểu được diệu nghĩa thầm thâm của đại thừa, rằng pháp thân bát nhã và niết bàn là tạng bí mật của chư Phật, cũng như ba điểm của chữ Y không thể tách rời nhau. Bồ Tát Ca Diếp thưa, như lời Phật dạy, giúp các phiền não gọi là niết bàn, ví nhi như lửa tắt thì chẳng gì còn. Thế sao Như Lai vừa có đại niết bàn vừa là thường trụ bất hoại. Cũng lời Phật dạy, rời các cõi hữu lậu gọi là niết bàn. Trong niết bàn không có các cõi hữu lậu, vậy với hình thức nào Như Lai thường trụ bất hoại? Phật dạy: này Ca Diếp, dứt hết phiền não không còn gọi là vật, vì đã rốt ráo vắng lặng thanh tịnh. Tánh vắng lặng thanh tịnh không gì làm biến hoại nên gọi là thường, đã là niết bàn đương nhiên rời các cõi hữu lậu. Tánh vô lậu của niết bàn không gì làm tiêu hoại được, vì vậy niết bàn là thường. Này Ca Diếp, chánh pháp là chỗ tôn thờ của chư Phật, nên chư Như Lai đều cung kính cúng dường. Vì pháp là thường trụ nên chư Phật tăng cũng thường trụ. Ca Diếp Bồ Tát lại hỏi: như lời Phật dạy, từ vô lượng lượng kiếp sâu xa, Như Lai vượt ra sông mê biển ái, phiền não nhục diễm, thế sao Như Lai còn kết tóc xe tơ với Gia Du Đà La để rồi hạ sanh La Hầu La con Phật? Sự kiện cụ thể đó có lẽ nào không đủ chứng minh rằng Như Lai chưa khỏi dục nhiễm ái ân? Cuối xin Như Lai nói rõ về duyên cớ đó. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: ông không nên dựa trên sự kiện Như Lai kết duyên với Gia Du Đà La và có con La Hầu La là điều trở ngại cho sự giải thoát giác ngộ của một Như Lai. Này Ca Diếp, ông hãy lắng nghe và tư duy cho chánh chắn. Đại bát niết bàn có mật nghĩa, huyền nghĩa, thâm nghĩa và diệu nghĩa to lớn. Nay các tỳ kheo, các thầy khéo lắng nghe và tư duy chính chắn, rồi vì người truyền bá giảng nói, không nên sanh lòng ngờ vực với diệu lý liễu nghĩa thượng thừa. Này Ca Diếp, nếu một Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn, có thể đem núi tu di cao rộng để vào trong vỏ hạt cải, vậy mà các chủng loại sinh vật ở trong núi không hề hay biết, cũng chẳng có bị chật hẹp hay sự khác lạ nào. Chỉ có người trình độ tương đương mới thấy việc làm của vị Bồ Tát kia mà biết khi nào đem về đặt lại chỗ cũ. Còn có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, đem cõi đại thiên để vào lỗ chân lông, mà lỗ chân lông không có to ra, cõi đại thiên không có tướng teo nhỏ. Lại có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, sắn lấy thế giới trong mười phương, để trên đầu mũi kim như lấy cây tâm ghim một lá quýt, rồi ném sang thế giới khác. Những chúng sanh ở trong thế giới bị ném không hề hay biết, chỉ có những người trình độ tương đương mới thấy biết việc làm kia, và cũng thấy biết lúc nào vị đại Bồ Tát kia đem trở về đặt lại chỗ cũ. Lại có vị Bồ Tát trụ đại thừa đại niết bàn, rứt lấy thế giới trong mười phương để trên bàn tay mặt, rồi ném bút qua khỏi vô lượng thế giới khác. Cũng có vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn, đem vô lượng thế giới ở mười phương để vào trong thân mình, hoặc để vào trong hạt vi trần, mà không hề có sự co giãn rộng hẹp. Chúng sanh ở trong những cõi ấy không có bị bức ép chật hẹp, chỉ có những người có trình độ tương đương mới thấy biết việc làm kia, cũng biết được khi Bồ Tát kia đem thế giới về đặt lại chỗ cũ. Này Ca Diếp, vị đại Bồ Tát trụ đại niết bàn có thể thị hiện vô lượng thần thông biến hóa, vì thế gọi là đại bát niết bàn. Tất cả chúng sanh không có thể suy lường đến được, ông làm sao hiểu được việc làm của Như Lai qua sự kiện La Hầu La mà cho rằng Như Lai chưa vượt ra ái dục, chưa giải thoát phiền não kiết sử? Này Ca Diếp, Như Lai từ lâu đã trụ trong đại niết bàn, thị hiện vô lượng thần thông, biến hóa ở trong cõi đại thiên, hàng triệu triệu mặt trời, mặt trăng, hàng triệu triệu cõi diêm phù đề như thế này. Như Lai ở cõi diêm phù đề thị hiện vào thai mẹ, làm cho cha mẹ tưởng là con mình. Đích thật thân Như Lai chẳng từ nơi ái dục hòa hợp mà sanh. Như Lai đã lìa xa ái dục hòa hợp mà sanh. Như Lai đã lìa xa ái dục từ vô lượng kiếp. Thân của Như Lai chính là pháp thân, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện vào thai mẹ. Này Ca Diếp, nơi vườn Lam Tỳ Ni ta thị hiện, từ nơi mẹ mà hoàng hậu Maya sanh ra, vừa ra đời liền đi qua hướng đông bảy bước, sướng lên rằng: ở trong hàng trời người Atula, ta là bậc thượng tôn. Cha mẹ và trời người ấy thấy vậy vừa sợ vừa mừng, cho rằng hy hữu, mọi người đều cho hoàng hậu đã hạ sanh một hoàng nam. Nhưng đích thực thân Như Lai đã lìa sanh tử, tử sanh từ vô lượng kiếp. Thân của Như Lai là pháp thân, chẳng phải nhục thân, do hòa hợp ngũ quan, tứ chi, lục phủ, tam tiêu, bì phu, cốt nhục mà thành. Vì tùy thuận cách sanh của thế gian, thị hiện làm một trẻ sơ sanh như vậy. Đi qua hướng nam bảy bước có ý nghĩa muốn làm phước điền vô thượng cho chúng sanh. Đi qua hướng tây bảy bước có ý nghĩa thân này là thân cuối cùng, sẽ không còn sanh tử ưu bi. Đi qua hướng bắc bảy bước biểu trưng đã sanh qua khỏi sanh tử của các cõi. Đi qua hướng đông bảy bước biểu trưng ý hướng sẽ làm bậc đạo sư cho chúng sanh. Đi qua bốn hướng cạnh, mỗi hướng bảy bước biểu trưng dứt hết các ma, phiền não ma, thiên ma, ngũ ấm ma và tử ma, thành bậc Như Lai ứng cúng, chánh biến tri. Đi lên bảy bước biểu trưng không còn bị nhiễm ô, làm ô nhiễm như hư không. Đi xuống bảy bước biểu trưng rưới mưa pháp dập. Cõi diêm phù đề, sau khi sanh bảy ngày cạo tóc, mọi người cho Như Lai là đứa trẻ mới cạo tóc lần đầu. Kỳ thực tất cả trời người, sa môn, bà la môn, không một ai có thể thấy được đỉnh tướng của Như Lai, huống là có người cầm dao cạo tóc. Vô lượng kiếp sâu xa, Như Lai đã cạo bỏ râu tóc rồi. Tùy thuận thế gian, Như Lai thị hiện như vậy. Cha mẹ đem ta đến miếu thờ trời, ra mắt đại tự tại thiên. Đại tự tại thiên thấy Như Lai liền chắp tay cung kính đứng qua một bên. Từ vô lượng kiếp sâu xa, Như Lai đã bỏ phong tục vào miếu trời, nhưng vì tùy thuận thế gian mà thị hiện việc như vậy. Ở cõi diêm phù đề, Như Lai cũng xỏ lỗ tai. Kỳ thực tất cả mọi người không ai có thể xỏ lỗ tai Như Lai được, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện việc làm đó. Lại lấy các châu báu, ngọc báu làm hoa tai, vòng chân để trang sức. Kỳ thực Như Lai đã lìa bỏ trang sức từ vô lượng kiếp xa xưa, tùy thuận thế gian mà thị hiện thọ dụng để biểu lộ hài hòa. Rồi Như Lai cũng được vào học đường để học chữ nghĩa, học võ nghệ, học cơ giới, thủ công. Kỳ thực từ vô lượng kiếp Như Lai đã rành rẽ tất cả những thứ đó. Khắp ba cõi không ai có thể làm thầy Như Lai được, vì tùy thuận thế gian mà thị hiện các việc làm như vậy. Thế nên Như Lai còn gọi là bậc ứng cúng, chánh biến tri. Ở cõi diêm phù đề này, tùy thuận thế gian thị hiện làm thái tử, mọi người đều thấy rằng Như Lai là con vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya. Sống trong nhung gấm lụa là, hưởng thụ xa hoa trong cảnh ngũ dục, kỳ thực trong vô lượng kiếp Như Lai đã viễn ly lạc thú ngũ dục rồi. Nhà tướng số đoán rằng lớn lên nếu thái tử không xuất gia tu bồ đề đạo thì sẽ làm chuyển luân thánh vương cai trị cõi Diêm Phù Đề. Mọi người hy vọng tin tưởng lời đoán ấy. Kỳ thực trong vô lượng kiếp Như Lai đã bỏ địa vị chuyển luân thánh vương mà làm bậc pháp vương. Thị hiện nhàm chán cảnh vui ngũ dục, thái tử vội dạo bốn cửa thành gặp người già bệnh chết và vị sa môn, rồi sau đó vượt thành xuất gia hành đạo. Mọi người đều cho rằng thái tử Tất Đạt Đa mới xuất gia tầm đạo, nhưng từ vô lượng kiếp Như Lai đã xuất gia hành đạo. Thị hiện thọ giới cụ túc, tinh tấn hành đạo, rồi chứng quả Tu Đà Hàm, Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A Na Hàm, quả A La Hớn. Mọi người thấy vậy mừng rằng thái tử Tất Đạt Đa tu hành đắc đạo, chứng được quả A La Hớn. Kỳ thực từ vô lượng kiếp Như Lai đã chứng quả A La Hớn rồi. Nhằm hóa đạo độ thoát cho chúng sanh, thị hiện trải cỏ làm tòa ngồi dưới cội bồ đề, rồi hàng phục ma quân. Kỳ thực từ vô lượng kiếp Như Lai đã hàng phục ma quân rồi. Này Ca Diếp, nhằm mục đích hòa khoan đồng trần, Như Lai có thể thị hiện thọ thực phẩm của người thí chủ cúng dường, thị hiện đi đứng, ngủ nghỉ, đại tiện, tiểu tiện, thở ra, hít vào. Kỳ thực Như Lai đã lìa những sinh hoạt tục đế ấy từ lâu. Này Ca Diếp, Như Lai thị hiện nhập Niết Bàn tại Diêm Phù Đề đây. Kỳ thực Như Lai chẳng rốt ráo nhập Niết Bàn, chúng sanh thì cho là Như Lai nhập Niết Bàn thật. Đại Niết Bàn là cảnh giới của chư Như Lai, chỉ có chư Phật Như Lai mới biết rõ. Có lúc Như Lai thị hiện không cần giữ giới, phạm tứ trọng tội. Có lúc Như Lai thị hiện nhất xiển đề, có lúc phá hòa hợp tăng, có lúc làm ma ba tuần, có lúc thị hiện thân gái thành Phật, có lúc thị hiện thân phạm thiên vương, có lúc vào nhà dâm nữ, có lúc vào chỗ thanh y, có khi thị hiện bác sĩ để dạy học trò, có lúc chơi cờ bạc, có lúc là trưởng giả, có lúc làm vua, làm quan để dẫn dắt thần dân về với chánh pháp. Như Lai có lúc thị hiện sanh vào thời dịch tễ hoành hành, rồi cho thuốc trị bệnh, sau đó giảng dạy họ về chánh pháp. Có lúc thị hiện trong thời kỳ đói kém để thực hành hạnh cứu khổ, bố thí cơm gạo thực phẩm cho chúng sanh. Có lúc sanh vào đời loạn lạc chiến tranh, làm nhà thuyết khách giảng hòa bằng chánh pháp, chỉ cách sống hạnh phúc trong cuộc sống. Như Lai còn vì hạng chấp thường, thị hiện thuyết pháp vô thường. Vì hạng người chấp ngã, thuyết pháp vô ngã. Vì hạng người chấp lạc, thuyết pháp khổ. Vì hạng người chấp tịnh, thuyết pháp bất tịnh. Vì hạng người dính mắc trong ba cõi, thuyết pháp tam giới duy tâm, và khiến cho họ ra khỏi, xa lìa ba cõi. Như Lai vì độ thoát chúng sanh mà tuyên thuyết diệu pháp, trồng cây thuốc pháp vô thượng để thay cây cỏ phiền não hoang dại. Như Lai diễn nói chánh pháp cứu độ cho những người tà kiến ngoại đạo, sống triền miên đau khổ bởi vô minh. Như Lai dù thị hiện làm thầy chúng sanh nhưng không có ý niệm làm thầy. Như Lai là bậc chánh giác an trụ đại bát Niết Bàn, thị hiện vô số thân trong mọi môi trường hoàn cảnh khác nhau, với một mục đích lợi lạc chúng sanh. Ở cõi Diêm Phù Đề, Như Lai thị hiện ở Đông Thắng Thần Châu, có lúc ở Tây Ngưu Hóa Châu, có khi ở Nam Thiệm Bộ Châu, có lúc ở Bắc Câu Lô Châu. Chẳng những như vậy, Như Lai còn thị hiện tha phương, thử giới trục loại tùy hình. Với sức tự tại thần thông như vậy, nên Như Lai từ lâu đã vĩnh viễn an trụ trong Đại Bát Niết Bàn. Như Lai thường trụ không biến đổi. Này Ca Diếp, do nhân duyên nói trên, ông không nên nghĩ rằng La Hầu La là con trai của Phật, vì từ vô lượng kiếp Như Lai đã vĩnh ly dục nhiễm, nên Như Lai thường trụ không biến đổi. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: theo lời Phật dạy, như ngọn đèn đã tắt thì không có phương sở. Như Lai đã diệt độ rồi, lẽ ra cũng không có phương sở, thế sao Như Lai được gọi là thường trụ? Phật dạy: người ta thắp đèn dầu, dầu còn thì ngọn lửa còn cháy, khi dầu hết thì ngọn lửa tắt. Dù lửa đèn tắt nhưng bình đèn còn, và dù ngọn lửa dù tắt cũng không vì vậy mà tánh lửa không còn. Cũng vậy, ứng hóa thân Như Lai có diệt độ phiền não hoặc có diệt tận, mà pháp thân Như Lai thường còn. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa: bình đèn còn, nhưng bình đèn là vật vô thường, chẳng lẽ pháp thân Như Lai đồng như vật chất vô thường sao? Phật dạy: Ca Diếp, ông đừng nạn vấn như vậy. Vật chất thế gian vô thường, Như Lai không phải vật chất, Như Lai không vô thường. Tất cả pháp Niết Bàn là thường, Như Lai tức Niết Bàn, nên Như Lai là thường. Đức thường của Như Lai không phải cảnh giới hàng thanh văn, duyên giác suy lường dễ biết được. Này Ca Diếp, được Niết Bàn ví như dầu hết, ngọn lửa đèn tắt, đó là nói Niết Bàn của hàng La Hán chứng được. Vì A-La-Hán diệt tham ái phiền não, chứng đắc Niết Bàn, nên ví dụ dầu hết lửa đèn tắt. Cùng là hàng thanh văn, nhưng A-Na-Hàm, Tư Đà Hàm không được gọi là thường, ví như dầu hết đèn tắt, vì chưa hết sạch kiến tư. Ngày trước Như Lai nói nhập Niết Bàn ví như dầu hết đèn tắt, là nói Niết Bàn của người A-La-Hán chứng. Nói đến Đại Niết Bàn thì không thể ví như dầu hết đèn tắt, vì Đại Niết Bàn là thường. Ca Diếp Bồ Tát thưa: bạch Thế Tôn, theo con hiểu, Như Lai có mật ý mà không có bí mật tàng. Phật khen: đúng như cái hiểu của ông, Như Lai không có mật tàng. Như trăng tròn giữa đêm thu, trời trong xanh thăm thẳm không có mây mù, mọi người ai cũng thấy rõ vầng trăng sáng. Lời của Như Lai khai phát hiển lộ chân lý rõ ràng, kẻ ngu phu không hiểu hết ý nghĩa lời nói của Như Lai, rồi cho Như Lai còn giấu kín kho tàng bí mật. Người trí thấu suốt tiếp thu chân lý, nhận rõ lẽ thật, thấy rằng Như Lai không hề có giấu kho tàng bí mật nào. Bí mật tàng có nghĩa là cất chứa giấu kín một cách khéo léo, ngoài mình ra không ai biết được. Ví như người giàu có nhiều bạc vàng châu báu, vì tánh keo kiệt bọn sẻn không bố thí, không giúp đỡ cho ai, chôn giấu kỹ, khóa cất kín không cho ai biết. Người như thế gọi là người có bí mật tàng. Như Lai thì không vậy. Từ vô lượng kiếp chứa để vô lượng diệu pháp, lòng không bỏng sẻn, thường đem ban bố cho tất cả mọi loài. Vì vậy không thể gọi Như Lai có bí mật tàng. Ví như người có nhiều ác bệnh, cùi cục, lỡ lói, thối hôi, vì hổ thẹn không muốn cho người thấy, họ băng bó che giấu kỹ. Như thế gọi là người có dấu kín bí tàng. Như Lai thì không có như vậy. Bao nhiêu chánh pháp hiện hữu trong cõi đời Như Lai đem chỉ dạy hết cho tất cả chúng sanh, thế nên không thể gọi Như Lai có bí mật tàng được. Ví như người nghèo thiếu nợ quá nhiều, vì sợ chủ nợ đòi mà ẩn trốn, trốn mất tích là một hình thức bí tàng. Như Lai thì không như vậy. Như Lai không có nợ chúng sanh về tiền tài, sự nghiệp, công danh thế gian. Như Lai có nợ chúng sanh pháp xuất thế gian, nhưng Như Lai cũng chẳng ẩn mặt tránh trốn, vì Như Lai thương tất cả chúng sanh như con, thường diễn nói pháp nghĩa thậm thâm vô thượng, cho nên không thể gọi là Như Lai có bí mật tàng. Ví như ông trưởng giả giàu có chỉ có con trai, vì thương con bao nhiêu vàng bạc, châu báu, ngà, ngọc, ông đều chỉ cho con biết hết. Cũng vậy, Như Lai xem chúng sanh đồng như con một, vì vậy Như Lai không hề có bí mật tàng. Ví như dòng Bà La Môn có những luận điệu không có tánh thuyết phục, không phù hợp chân lý, họ không muốn cho những người dòng sát đế lỵ, tỳ xá, thủ đà la nghe biết, che giấu như vậy gọi là bí mật tàng. Như Lai thì không vậy. Chánh pháp của Như Lai thuyết ra tất cả điều lành, không giấu giếm, vì vậy không thể nói Như Lai có bí mật tàng. Này Ca Diếp, ví như ông trưởng giả tài đức kim toàn, ý muốn con mình có đại tài đức ngang hàng bằng mình thì vừa lòng thỏa nguyện. Nhưng giờ đây đưa nó vào trường, dạy cho nó chương trình đại học, nó không hiểu nổi vì đứa con tuổi nhỏ, trí còn non nớt. Ông trưởng giả đành phải đem con về, dạy cho nó chương trình bậc tiểu học, tuổi trẻ, trí thiển, tâm thô, dạy cho nó chương trình tiểu học, nó vui vẻ tiếp thu dễ dàng. Dù không dạy ngay cho con chương trình đại học, nhưng không vì vậy mà cha nó có lỗi bí tàng, giấu giếm cất chứa lại cho riêng mình. Như Lai cũng vậy. Với hàng thanh văn chưa đủ trí tuệ, Như Lai dạy cho họ giáo lý bán tự và chín bộ kinh thuộc hệ tư tưởng tiểu thừa. Như Lai chưa dạy cho hàng thanh văn luận tỳ già la hệ phương đẳng đại thừa trong 12 bộ kinh. Này Ca Diếp, nếu như đứa con trai đã lớn khôn đủ sức đại học mà trưởng giả không dạy cho con mình học đại học, như vậy gọi là ông trưởng giả bí tàng giấu giếm con mình. Nếu hàng thanh văn đủ sức lãnh thọ giáo lý phương quảng đại thừa mà Như Lai lẫn tiếc không dạy, mới có thể nói Như Lai có bí mật tàng. Sự thực Như Lai không như vậy, cho nên Như Lai không hề có tàng bí mật riêng tư. Cũng như trưởng giả dạy cho con bậc tiểu học, rồi giảng dạy hết cho con những gì ở chương trình đại học, Như Lai vì các đệ tử dạy bán tự trong chín bộ kinh, rồi tiếp tục cho tỳ già la phương quảng đại thừa. Đó là mật ý của Như Lai vận dụng trong hành trình giáo hóa chúng sanh. Này Ca Diếp, như tháng mùa hạ kéo mây, nổi sấm tuôn mưa, khiến cho nhà nông cày cấy được mùa. Người không gieo giống thì không có gì để được. Đó không phải là lỗi mây mưa, và mây mưa cũng không hề có lẫn tiếc, hạn chế hay cất giấu bớt lượng nước với người nào. Như Lai cũng vậy. Tuôn mưa pháp lớn, kinh đại niết bàn. Nếu chúng sanh gieo hạt giống phước đức trí tuệ thì sẽ có cây trái trí tuệ, phước đức trổ hoa kết trái. Nếu không gieo hạt nhân thì hoa trái không từ đâu mà có được. Đấy không phải lỗi ở Như Lai, mà Như Lai trước sau không hề có cất chứa bí tàng. Bạch Thế Tôn Ca Diếp thưa, Nay con biết rõ một cách quyết định rằng Như Lai thương tất cả chúng sanh như con một. Vì lợi lạc chúng sanh, chỉ bày chân lý, Như Lai không có bí tàng. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Nếu tu học phương quảng đại thừa thì biết rõ Như Lai thường trụ không biến đổi. Vậy cớ sao ngày trước Phật nói bài kệ: Chư Phật cùng duyên giác nhẫn đến chúng đệ tử, còn bỏ thân vô thường, huống là hạng phàm phu. Rồi nay Phật lại nói Như Lai Phật thường trụ không biến đổi, vậy nghĩa ấy phải hiểu như thế nào? Đức Phật dạy: Như Lai ngày trước vì hàng thanh văn đệ tử mà dạy bán tự, nên nói bài kệ vô thường ấy. Như Lai cũng dùng bài kệ ấy mà an ủi vua Ba Tư Nặc lúc nhà vua quá sầu khổ vì hoàng thái hậu băng hà. Như Lai còn khuyên đại vương chớ nên quá sầu khổ, tất cả chúng sanh hễ thọ mạng hết gọi là chết. Chư Phật duyên giác thanh văn còn bỏ thân này, huống là phàm phu. Này Ca Diếp, thâm ý của Như Lai nhằm dạy bán tự cho vua Ba Tư Nặc mà nói bài kệ ấy. Nay Như Lai vì hàng thanh văn đệ tử giảng nói luận Tỳ Già La Phương Quảng Đại Thừa rằng Như Lai thường còn không biến đổi. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa: Bài kệ sau đây Thế Tôn đã dạy có nghĩa thế nào? Không tích lũy cất giấu, vật thực cần vừa đủ. Như chim bay trong không, dấu vết không tìm thấy. Bạch Thế Tôn, trong hải hội này ai được gọi là người không tích lũy cất giấu? Ai là người tri túc trong việc uống ăn? Và sự bay của chim nhạn, việc đi của người này rồi sẽ đến nơi nào? Phật dạy, nói về tích lũy cất giấu là muốn đề cập về của báu. Tích lũy có hai: một, tích lũy hữu vi; hai là tích lũy vô vi. Tích lũy hữu vi là hạng thanh văn, tích lũy vô vi là hạnh Như Lai Phật. Lại nữa, hạng thanh văn tăng đệ tử Như Lai không tích lũy tiền tài, sự nghiệp, tôi tớ, súc vật, những vật phi pháp bất tịnh. Người thực hành được hạnh không tích lũy cất giấu, đồng thời người này cũng là người tri túc về uống ăn. Trái lại là người tham lam, không phải đệ tử của đấng Như Lai. Người khó tìm giấu như bóng chim nhạn trong không là người gần với đạo vô thượng Bồ Đề. Như Lai nói người này dù đi mà không dụng ý đi, dù đến mà không điểm trụ. Dấu vết không tìm thấy, đấy chính là Niết Bàn. Vì Niết Bàn không có mặt trời, mặt trăng, tinh tú, không có lạnh, nóng, gió, mưa, không có sanh, già, bệnh, chết. Xa lìa ngoài 25 cõi, xa lìa hết phiền não, vô minh, ưu bi, khổ não. Niết Bàn như vậy là cảnh giới Như Lai an trụ. Đó là cảnh giới thường, không biến đổi. Vì vậy Như Lai đến rừng Sa La Sông Thọ, nơi đại Niết Bàn. Này Ca Diếp, đại có nghĩa là rộng lớn, châu biến khắp cùng. Cho nên người có ý chí can cường, thanh liêm, khí khái, trong sáng gọi là đại trượng phu. Người có ý chí hướng thượng, có khả năng tư duy quán chiếu chân lý, hướng lên địa vị giải thoát giác ngộ, Như Lai gọi là đại nhân. Như kinh Bát Đại Nhân Giác mà Như Lai đã dạy. Lại nữa, Niết Bàn còn có nghĩa liền lặng không tì vết. Ví như người bị trúng tên độc, đau nhức vô cùng, bỗng gặp lương y nhổ tên độc ra, tra thuốc vào, người này hết đau nhức, thịt da liền lặng, an vui. Rồi vị lương y đi đến chốn nơi thành thị khác, chỗ nào có người thương tật, khổ đau, điều trị cho họ được lành. Cũng vậy, Như Lai thành bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, làm vị đại y vương, thấy chúng sanh chịu khổ não ở cõi ta bà, từ vô lượng kiếp bị tên độc phiền não làm nhức nhối cùng cực. Như Lai nói kinh Đại Thừa Cam Lộ pháp dược để điều trị bệnh khổ cho. Điều trị xong, Như Lai đến xứ khác, nơi nào có người bị phải tên độc phiền não, thị hiện làm Phật để thí cho Đại Thừa pháp dược, cứu khổ cho họ. Do nhân duyên đó mà gọi Như Lai Đại Niết Bàn. Bạch Thế Tôn Ca Diếp thưa: Y sư trong đời có thể điều trị lành hết thương tích cho tất cả mọi người chăng? Phật dạy: Thương tích bệnh đau của người đời kể ra có hai thứ. Một, bệnh có thể trị. Hai, bệnh không thể trị. Bệnh có thể trị, y sư trị lành. Bệnh không thể trị, y sư không trị được. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Cứ như lời Phật dạy thì Như Lai đã trị xong cho chúng sanh cõi Diêm Phù Đề rồi. Nếu nói đã trị rồi, sao cõi này còn nhiều chúng sanh chưa có được Niết Bàn? Nếu có nhiều người chưa hề được Niết Bàn, cớ sao Như Lai nói rằng Như Lai điều trị đã xong và định đi đến một xứ khác? Đức Phật dạy: Chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề này có hai hạng. Một hạng có đức tin, một hạng không có đức tin. Hạng có đức tin gọi là trị được, vì họ sẽ đoạn trừ phiền não, quyết được Niết Bàn. Thế nên Như Lai nói rằng Như Lai đã trị cho chúng sanh ở Diêm Phù Đề rồi, và Như Lai có thể đi làm Phật sự ở một nơi khác. Còn hạng không có đức tin gọi là nhất xiển đề, hạng người này Như Lai gọi là không trị được. Trừ hạng nhất xiển đề ra, được xem đều đã trị xong. Thế nên Niết Bàn có nghĩa là liền lặng không thương tích. Bồ Tát Ca Diếp thưa: Bạch Thế Tôn, con muốn hiểu rõ hơn những gì gọi là Niết Bàn. Phật dạy: Niết Bàn là giải thoát, giải thoát gọi là Niết Bàn. Bạch Thế Tôn, giải thoát là sắc hay chẳng phải sắc? Hoặc là sắc, hoặc là không phải sắc. Giải thoát của Thanh Văn Duyên Giác không phải sắc, giải thoát của Như Lai là sắc. Bạch Thế Tôn, nếu không phải sắc, hàm Thanh Văn Duyên Giác dựa vào đâu để an trụ? Phật đáp: Những nghĩa như thế là cảnh giới của chư Phật biết, chẳng phải Thanh Văn Duyên Giác hiểu được. Đến như ý nghĩa giải thoát cũng vậy. Này Ca Diếp, trời phi tưởng, phi phi tưởng cũng là sắc, cũng chẳng phải sắc. Như Lai cũng nói chẳng phải sắc. Có người nặng hỏi rằng trời phi tưởng, phi phi tưởng, nếu chẳng phải sắc, họ nương tựa nơi gì để sinh hoạt đi lại tới lui? Ca Diếp, những ý nghĩa như vậy thuộc về cảnh giới của chư Phật, hàng Thanh Văn Duyên Giác không thể biết được. Giải thoát cũng vậy, cũng là sắc, cũng là chẳng phải sắc. Như Lai nói chẳng phải sắc, rồi cũng là tưởng, cũng là chẳng phải tưởng. Như Lai cũng nói chẳng phải tưởng. Những nghĩa như vậy thuộc về cảnh giới của chư Phật, hàng Thanh Văn Duyên Giác không thể biết được. Ca Diếp Bồ Tát thưa: Bạch Thế Tôn, xin Thế Tôn thương xót nói rộng về diệu nghĩa giải thoát của Đại Niết Bàn. Phật dạy: Giải thoát có nghĩa là cởi bỏ, là viễn ly. Cởi bỏ, viễn ly tất cả những ràng buộc ở nội tâm, ở ngoài thân. Viễn ly sự hòa hợp, sự phát sanh. Viễn ly và cởi bỏ như thế gọi là chân giải thoát. Giải thoát còn có nghĩa không hòa hợp và không sanh. Ví như cha mẹ do hòa hợp mà sanh ra con, chân giải thoát thì không vậy. Không có hòa hợp và không có phát sanh là chân giải thoát. Như Lai cũng vậy. Như Lai không do sự hòa hợp của cha mẹ mà sanh, tánh Như Lai thấp.
Phần trực chỉ của phẩm Trường Thọ. Phẩm kinh này có nhan đề Trường Thọ. Phật dạy phẩm Trường Thọ, nhưng không phải là dạy cho con người dưỡng sinh, tập luyện cách nào đó để được sống lâu. Bởi vì giáo lý của Đạo Phật nhận thức về con người, cái tối linh ư vạn vật nói chung, tối linh ư động vật nói riêng, không phải ở nơi sự sống dài hay sống ngắn, ở nơi ít tuổi hay cao tuổi, và sự so sánh ít năm hay nhiều năm. Những cụm từ đó đối với Phật tử có học đạo, hành đạo và chứng đạo, nó không có giá trị cao siêu hay một sự vui mừng hãnh diện gì hết. Cho nên người Phật tử với vấn đề tử sinh, sinh tử là chuyện tùy thuận, không cầu nguyện, không khấn vái van xin, mà cũng không cần có ý chối bỏ hay trốn chạy sự sống. Tiêu chí mà Đạo Phật đặt ra đối với con người là sống một đời sống đáng sống, sống có an lạc và hạnh phúc, sống có tự tại và khinh an, sống có phước đức và trí tuệ, sống có bồ đề, niết bàn, hữu thượng và vô thượng. Hiện thực được những tiêu chỉ đó là đạt mục đích yêu cầu của đời sống đáng sống của con người. Đền Ngọc Sơn bên Hồ Hoàn Kiếm, thủ đô Hà Nội, có xác con rùa thuột to tướng, dài hơn một thước tây. Nhà sinh vật học cho biết con rùa ấy sống 500 năm tuổi. Tính theo tuổi thọ con người, trường thọ 500 tuổi. Thế mà chẳng thấy ai gọi dù là một tiếng ông rùa, giữa cảnh ngựa xe như nước, áo quần như nêm của cố đô Thăng Long, nghìn năm văn vật. Trường thọ mà Đức Phật dạy cho Bồ Tát Ca Diếp là sự trường thọ với không gian, với thời gian, là Bồ Tát phải tu học cái nhân trường thọ, phải phát tâm đại từ, đại bi, mở rộng lòng đại hỷ, đại xã, phải vung bồi tự giác cho mình, phải huấn đạo tha giác cho chúng sinh, đem giới định tuệ mà truyền trao cho mọi người, dẫn dụ mọi người quay về với Phật, với Pháp, với Tăng, gieo trong lòng mọi người hạt giống giác ngộ, giải thoát. Đó là việc làm của Bồ Tát Hạnh. Việc làm đó phù hợp chân lý, tu như vậy gọi xứng tánh khởi tu, làm như vậy gọi là tùy thuận pháp tánh. Đó chính là Bồ Tát vun bồi xây dựng cái nhân trường thọ để thọ dụng cái quả trường thọ vĩnh cửu với không gian vô tận, thời gian vô cùng. Trường thọ mà Đức Phật dạy là Bồ Tát phải tu học rằng hiện tượng vạn pháp xưa nay bản tánh của nó rỗng rang và vắng lặng, không có lẫn lộn chất liệu nhiễm ô. Trường thọ mà Bồ Tát phải tu học là thọ mạng của Như Lai trường thọ hơn hết trong tất cả trường thọ. Sự trường thọ của vạn pháp ví như sông ngòi, trường thọ của thọ mạng Như Lai ví như tất cả đại dương hợp lại. Trường thọ Bồ Tát Ca Diếp phải học là Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Vì tánh của Tam Bảo là tánh thanh tịnh bản nhiên, vốn không có khởi điểm và cũng không có cuối cùng. Trường thọ mà Bồ Tát phải tu học là không được hiểu thân Như Lai là thân tạp thực, có ăn uống, có đi đứng, nằm ngồi. Thân có đi đứng nằm ngồi, có ăn uống, chỉ là ứng thân Phật vì lợi ích chúng sanh mà thị hiện. Điều quan trọng cuối cùng, Đức Phật dạy Ca Diếp Bồ Tát rằng muốn hiểu Phật phải tu học về Pháp thân Như Lai. Tu học Pháp thân Như Lai mới hiểu được thọ lượng của Như Lai. Hiểu được thọ lượng của Như Lai mới hiểu được giá trị thế nào là trường thọ của cái từ trường thọ mà Như Lai đinh ninh dạy bảo. Trường thọ mà Như Lai dạy ở đây phải được hiểu là thường trụ. Phật thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ, Pháp thân thường trụ, Như Lai thường trụ, Niết Bàn thường trụ, Tam Bảo Thập Phương thường trụ. Bởi vì chân lý của vạn pháp trong vũ trụ loạn khởi loạn diệt như hoa đốm trong hư không, mà hư không thì không có sinh, không có diệt. Đừng đau đớn gì hết, đừng xót thương gì hết. Như Lai sắp nhập Niết Bàn mà tỏ vẻ xót thương đau đớn là những đệ tử chỉ nhục nhãn và nhìn Như Lai bằng cái nhục nhãn khốn khổ của chính mình, là Bồ Tát phải sử dụng tuệ nhãn mà chiêm ngưỡng Như Lai. Nhất thiết pháp bất sanh, nhất thiết pháp bất diệt, nhược năng như thị giải, chư Phật thường hiện tiền, hà khứ lai chi hữu. Bồ Tát Ca Diếp hứa trước Phật rằng mình sẽ nỗ lực phấn đấu tu học, rằng mình sẽ truyền đạt cho mọi người lời dạy của Phật, rằng trường thọ đồng nghĩa với chân lý của vạn pháp là thường trụ. Phật không dạy cách trường thọ để kiếm chác thêm 23 năm tuổi nữa. Phẩm thứ 5, Kim Cang Thân. Đức Phật bảo: Này Ca Diếp Bồ Tát, thân Như Lai là thân thường trụ, thân bất hoại, thân kim cang, chẳng phải thân tạp thực. Thân Như Lai đích thực phải là pháp thân. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Bạch Thế Tôn, những thân của Phật nói con đều chẳng thấy, con chỉ thấy thân vô thường bại hoại, thân vi trần tạp thực mà thôi, vì rằng Như Lai sắp nhập Niết Bàn. Phật dạy: Này Ca Diếp, chớ cho rằng thân Như Lai vô thường bại hoại như thân phàm phu. Ca Diếp, ông nên biết thân Như Lai vô lượng vô số kiếp hằng hữu, luôn luôn hiện hữu, không có trong cái cụm từ tiêu tan bại hoại, mục nát diệt vong. Vì thân Như Lai không có tướng đến, tướng đi, tướng ngồi, tướng nằm, tướng co, tướng duỗi, thế cho nên thân Như Lai không phải là thân tạp thực. Như Lai chẳng phải thân mà là thân. Thân Như Lai chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, không có lúc thêm lên, chẳng có lúc bớt xuống, không có lúc ra, chẳng có lúc vào. Thân Như Lai không phải hữu vi, chẳng phải vô vi, chẳng phải nghiệp quả, không rời nghiệp quả, chẳng phải ngũ uẩn, không rời ngũ uẩn, chẳng phải thất đại, cũng không ngoài thất đại, chẳng phải tâm vương, chẳng phải tâm sở, không phải ngoài tâm vương, tâm sở. Thân Như Lai bình đẳng hiện hữu mọi chốn mọi nơi, mà cũng không trụ ở một chốn nơi nào. Vì thân Như Lai không phải sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Như Lai không phải nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Cũng không phải không nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý. Thân Như Lai không phải nhãn thức, cho đến không phải ý thức, nhưng cũng không xa lìa sáu thức ấy. Thân Như Lai vô sở trụ mà trụ tất cả chỗ, không tướng mạo mà đủ tất cả tướng trang nghiêm. Như Lai cứu độ cho tất cả chúng sanh được giải thoát mà không cứu độ một chúng sanh nào. Như Lai thương tất cả chúng sanh mà không thương một chúng sanh nào. Thân Như Lai thành tựu vô lượng vô biên công đức vi diệu như vậy. Thân của Như Lai không ai biết, không ai chẳng biết. Vì thân Như Lai không phải không gian, không rời ngoài không gian, không phải thời gian, cũng không ngoài thời gian. Thân của Như Lai là pháp thân, là biến nhất thiết xứ. Thế cho nên Như Lai nhập Niết Bàn, kỳ thực Như Lai chẳng nhập Niết Bàn. Pháp thân Như Lai thành tựu công đức vi diệu thậm thâm vô lượng. Này Ca Diếp, chỉ có Như Lai mới biết,
chẳng phải hàng thanh văn duyên giác biết được. Này Ca Diếp, chân thân của Như Lai có công đức như vậy, làm gì có bệnh hoạn khổ đau mong manh tạm bợ, chẳng bền chắc như đồ gốm chưa hầm. Như Lai thị hiện có các sự khổ là vì muốn điều phục các chúng sanh. Nay ông phải biết thân Như Lai là thân kim cang, ông phải chuyên tâm tu tập suy nghĩ nghĩa ấy, chớ nghĩ Như Lai là thân tạp thực. Ông cũng nên vì mọi người mà giảng nói rằng thân Như Lai là pháp thân. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: Như Lai thành tựu công đức như vậy thì làm gì có chịu sự vô thường bại hoại, tử biệt sinh ly như hạng phàm phu. Từ nay con phải thường suy nghĩ thân của Như Lai là pháp thân thường trụ, là giải thoát thân. Con sẽ nói rộng nghĩa ấy cho nhiều người khác cùng nghe biết. Kính bạch Thế Tôn, con chưa rõ vì nguyên nhân gì mà pháp thân của Như Lai là thân kim cang bất hoại. Phật dạy: Này Ca Diếp, vì vô lượng kiếp tu nhân hộ trì chánh pháp mà được thành tựu thân kim cang thường trụ bất hoại này. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Nếu có tỳ kheo tùy ở chỗ nào nuôi thân vừa đủ, đọc tụng kinh điển, tư di tọa thuyền, thường giảng nói về phước đức của sự tu hạnh trì giới bố thí, ít muốn biết đủ, dầu hay thuyết pháp như vậy mà không thể tuyên thuyết pháp đại thừa, không có đồ chúng đại thừa, không có hàng phục được kẻ tà kiến, tỳ kheo này không đem lại lợi ích cho mình và cũng chẳng đem lại lợi ích cho chúng sanh. Phải biết tỳ kheo này dầu có giữ gìn phạm hạnh, trông có vẻ thanh tịnh mà thực chất hạng người này chẳng nếm được hương vị giải thoát giác ngộ của đại thừa. Nếu có tỳ kheo nuôi thân vừa đủ, giữ gìn cấm giới đã thọ, có thể giảng rộng giáo lý đại thừa trong chính bộ kinh để lợi ích an lạc các hạng chúng sinh rằng: Trong kinh Niết Bàn, Đức Phật bảo các tỳ kheo chẳng được chứa nuôi tôi tớ, trâu bò, dê lợn, phải răn trị vị tỳ kheo nào chứa nuôi những vật bất tịnh ấy. Như Lai ở trong các kinh đã từng dạy tỳ kheo nuôi chứa những vật phi pháp, quốc vương cứ theo luật pháp mà trừng trị bình đẳng như mọi công dân trong xã hội. Thầy tỳ kheo tuyên thuyết những lời trên đây có thể bị những kẻ phá giới nghe được, oán giận, thậm chí hãm hại, giết chết vị pháp sư này. Dầu bị giết chết, nhưng vị pháp sư này được xem là bậc trì giới lợi mình lợi người. Do duyên cớ ấy nên Như Lai cho phép vua quan cư sĩ hộ trì người thuyết pháp. Nếu ai muốn được hộ trì chánh pháp phải nên tu học như vậy. Này Ca Diếp, đời quá khứ vô lượng vô biên kiếp, nơi thành Câu Thi Na có Phật ra đời, hiệu Hoan Hỷ Tăng Ích Như Lai, đủ 10 đức hiệu. Lúc ấy cõi nước rộng lớn tốt đẹp giàu có, nhân dân an lạc đầy đủ ấm lo. Phật Hoan Hỷ Tăng Ích trụ thế rất lâu, cơ duyên đã mãn, Phật nhập Niết Bàn nơi rừng Ta La. Sau khi Phật Hoan Hỷ Tăng Ích nhập Niết Bàn, chánh pháp còn ở đời vô lượng ức năm. Lúc còn lại 40 năm cuối cùng, có một tỳ kheo trì giới có đông đồ chúng. Tỳ kheo giác đức hay tuyên thuyết chính bộ kinh rằng ở trong các kinh Như Lai dạy các tỳ kheo không được chứa nuôi tôi tớ, trâu bò, heo dê, những vật phi pháp. Các tỳ kheo phá giới nghe được đem lòng oán ghét và hãm hại giác đức. Quốc vương Hữu Đức nghe được việc ấy, vì hộ pháp mà vua liền đến đấu chiến với bọn phá giới. Nhờ đó mà pháp sư giác đức khỏi nạn, Nhà vua bị thương nặng, pháp sư Giác Đức liền khen vua rằng: lành thay, nay vua là người hộ pháp, đời này đời sau thân vua sẽ là vô lượng pháp khí. Vua nghe lời ấy lòng rất vui mừng, vì vết thương trầm trọng nhà vua băng hà và được thọ sinh vào thế giới của Đức Phật A Xúc làm đệ tử thứ nhất. Những người theo vua chiến đấu được tùy hỷ đều được không thối chuyển tâm Bồ Đề. Sau khi chết họ cũng được sanh về nước của Phật A Xúc. Pháp sư Giác Đức khi báo mãn thọ chung cũng sanh về cõi ấy làm đệ tử thứ hai trong chúng thanh văn. Này Ca Diếp, quốc vương trước kia là tiền thân của ta đấy. Pháp sư Giác Đức là tiền thân của Phật Ca Diếp. Nếu lúc chánh pháp sắp diệt phải nên hộ trì như vậy, người hộ pháp được vô lượng quả báo. Vì thế nay Như Lai được nhiều tướng tốt để tự trang nghiêm thành tựu pháp thân kim cang bất hoại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: bạch Thế Tôn, thân chân thường của Như Lai cũng như khắc chạm vào đá. Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: vì nhân duyên như vậy nên tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di phải siêng năng hộ trì chánh pháp, hộ pháp được quả báo rộng lớn vô lượng. Này Ca Diếp, vì những cớ ấy nên hàng ưu bà tắc vân vân phải cầm binh khí ủng hộ vị tỳ kheo trì pháp như nhà vua hộ trì pháp sư Giác Đức. Thế cho nên Như Lai dạy: vì chánh pháp đại thừa, người cư sĩ không cần thọ trì ngũ giới bằng tâm kiến thủ tầm thường. Nếu trụ tâm kiến thủ để thọ trì ngũ giới thì không phải người tu học đại thừa, làm giảm xúc nhân trường thọ, kim cang bất hoại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: nếu chư tỳ kheo làm bạn với hàng ưu bà tắc, cầm binh khí như vậy là hợp với lời Phật dạy hay không hợp? Làm như vậy trì giới hay phạm giới? Phật nói: ông chớ nói những người ấy là phạm giới. Sau khi ta nhập niết bàn, đời trược ác, cõi nước nhiễu loạn, trộm cướp dấy lên, nhân dân đói khổ, có người vì khổ nên phát tâm xuất gia. Người như vậy đáng được gọi là người cư sĩ trọc. Hạng trọc ấy thấy tỳ kheo thanh tịnh giữ gìn giới hạnh, đầy đủ oai nghi, hộ trì chánh pháp, họ bèn xua đuổi hoặc âm mưu giết hại. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: nếu như vậy tỳ kheo trì giới hộ trì chánh pháp làm thế nào đi vào tụ lạc thành ấp giáo hóa mọi người? Phật nói: vì vậy nên Như Lai cho phép tỳ kheo trì giới cùng làm bạn với hàng cư sĩ cầm khí giới. Trong trường hợp trên đây, các quốc vương, đại thần, trưởng giả, ưu bà tắc vì hộ pháp mà cầm binh khí, Như Lai gọi là người trì giới. Dầu cầm binh khí nhưng chẳng nên giết chết người, được như vậy gọi là người trì giới bậc nhất. Người giảng rộng kinh điển đại thừa phải là người xa rời lợi dưỡng, không tham muốn công danh, không đam mê sự nghiệp, không đua đòi vật chất, không cầu phú quý vinh hoa, thân cận vua quan, lân la đàn việc. Người giảng rộng đại thừa phải là người đầy đủ oai nghi, điều phục những kẻ bất chánh hủy hoại giới luật. Hạng người như vậy đáng được gọi là thầy trì giới hộ pháp, là chân thiện tri thức của chúng sanh. Này Ca Diếp, nếu có tỳ kheo vì cầu lợi mà thuyết pháp cho người, đồ chúng quyến thuộc của tỳ kheo này cũng bắt chước thầy mà cầu lợi, tỳ kheo này được xem là người phá hoại chúng tăng. Này Ca Diếp, tăng chúng có ba hạng: một là phạm giới Tạp Tăng, hai là Ngu Si Tăng, ba là Thanh Tịnh Tăng. Hạng phạm giới Tạp Tăng thì dễ dàng bại hoại rồi tự diệt vong. Hạng Thanh Tịnh Tăng trì giới, lợi danh không làm hư đốn họ được. Hạng Ngu Giới Tăng dù có thiểu dục tri túc, thậm chí khổ hạnh, cũng không hưởng được hương vị an lạc giải thoát của Đại Thừa. Thế nào là phạm giới Tạp Tăng? Thầy tỳ kheo dầu giữ gìn giới cấm vì cầu lợi cùng với người phạm giới ở chung, gây dựng sự nghiệp chung, đây gọi là người phạm giới, cũng gọi là Tạp Tăng. Thế nào là Ngu Si Tăng? Giả sử có tỳ kheo trụ nơi A Lan Nhã nhưng tâm trí đần độn, dầu có tu hạnh thiểu dục tri túc, nhưng đến ngày thuyết giới, ngày tự tứ, không biết thế nào đúng pháp, thế nào phi pháp, đây gọi là hạng Ngu Si Tăng. Thế nào là Thanh Tịnh Tăng? Các thầy tỳ kheo tăng không bị các ma làm nhiễu loạn, có thể điều phục hai bộ chúng trên làm cho an trụ trong chánh pháp, đây là bậc đại sĩ hộ pháp. Người khéo trì giới luật vì muốn điều phục lợi ích chúng sanh, rõ biết hành tướng hoặc khinh hoặc trọng của giới luật mà không câu chấp nhỏ nhen. Thế nào là điều phục lợi ích chúng sanh? Nếu là Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh, có thể vào xóm làng mà chẳng cần thời hay phi thời, thậm chí có thể đến nhà quá phụ, dâm nữ sống chung mà không bị nhiễm ô phạm hạnh, đây gọi là hạng đại sĩ điều phục lợi ích chúng sanh, hàng thanh văn chủng tánh, thì không nên làm việc có tính mạo hiểm này. Này Ca Diếp, Phật pháp màu nhiệm vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn, Như Lai cũng chẳng thể nghĩ bàn. Ca Diếp Bồ Tát bạch Phật: đúng như lời Phật dạy, Phật pháp màu nhiệm vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Vì thế nay con biết rõ, Như Lai là thường trụ chẳng biến đổi, chẳng hư hoại. Nay con khéo học và sẽ giảng rộng cho nhiều người về nghĩa ấy. Phật khen Ca Diếp: lành thay, lành thay, thân Như Lai là thân kim cang bất hoại, Bồ Tát phải khéo học như vậy, thấy như vậy là thấy chân chánh, biết như vậy là biết chân chánh. Nếu có thể thấy như vậy là thấy được thân kim cang bất hoại của Phật. Phần trực chỉ: vân hà đắc trường thọ, kim cang bất hoại thân. Ý hỏi rằng, phải làm gì để được thân trường thọ, phải làm gì để thân kim cang bất hoại? Học phẩm trường thọ thứ tư, người đệ tử Phật sáng mắt ra và nhận rõ về giá trị của danh từ trường thọ qua lời Như Lai Thế Tôn dạy cho Bồ Tát Ca Diếp. Bồ Tát Ca Diếp còn muốn tìm hiểu nguyên nhân nào hung đúc thành tựu cái quả thân kim cang bất hoại. Vân hà đắc trường thọ, kim cang bất hoại thân. Người đại thừa chủng tánh đại thừa đọc hai câu đó, cảm nghe vừa sung sướng, vừa ngậm ngùi, nao nao, mang mát trong lòng, vừa khởi niệm tri ân Bồ Tát Ca Diếp, tri ân Đức Phật tận đáy lòng thâm sâu vô lượng. Không có hai câu đó, người đệ tử Phật không có cơ hội hiểu rõ pháp thân Phật. Là đệ tử Phật, thông thường chỉ thấy Phật, nghe Phật và biết Phật qua ứng thân duyên khởi, qua thân tướng của Thái tử Tất Đạt Đa, Thích Ca Mâu Ni Phật, đến như hàng chứng quả Thanh Văn, La Hớn, thậm chí các Bồ Tát Đăng Địa, mà hiểu biết của các vị về pháp thân Phật vẫn lờ mờ. Lờ mờ cho đến lúc trở thành kim cang đạo hậu mới thôi. nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, thị nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Bài kệ cô khởi Phật dạy ở kinh Kim Cang ấy cho biết rằng là đệ tử Phật mà chưa học hiểu pháp thân Phật, dù người đó có tu hành cần khổ thế nào cũng chỉ là người tà đạo, người đó không phải đệ tử Phật vì chưa hề quen biết Như Lai Phật bao giờ. Học về trường thọ là học pháp thân Phật hằng hữu, hiện hữu, tồn tại về mặt thời gian, và học chân lý hung đúc tạo thành cái quả trường thọ bất sanh bất diệt ấy. Học kim cang bất hoại thân là học rộng về Như Lai pháp thân hằng hữu, hiện hữu, tồn tại về mặt không gian, rằng thân Như Lai vượt ngoài các từ ngữ tiêu tan, bại hoại, hư nát, diệt vong, rằng thân Như Lai không có sinh, diệt, đến đi, còn mất, không có đi, đứng, ngồi, nằm, rằng thân Như Lai bình đẳng hiện hữu mọi chốn, mọi nơi, mà Như Lai không trụ một chốn nơi nào, rằng thân Như Lai không phải núi sông, đất liền, trời mây, trăng nước, cỏ cây, hoa lá, thân Như Lai không phải động vật, thực vật, khoáng vật, nhưng thân Như Lai không rời ngoài núi sông, đất liền, trời trăng mây nước, cỏ cây hoa lá. Thân Như Lai cũng không tách rời ngoài động vật, thực vật và khoáng vật trong vũ trụ vô biên vô cùng vô cực. Thân Như Lai là tất cả pháp, vì thế cho nên gọi là pháp thân. Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Học kim cang bất hoại thân, tức là học về pháp thân Phật thường trụ bên mặt không gian vậy. Hộ trì chánh pháp đại thừa là nhân, mà kim cang bất hoại là quả. Không tư duy, không quán chiếu, không tu tập, không thực hành, không sống trong chánh pháp đại thừa thì không hiểu chân lý thất đại duyên sinh, thanh tịnh bản nhiên của hiện tượng vạn pháp. Tánh giác chân không, tánh không chân giác, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tánh sắc chân không, tánh không chân sắc, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tánh thủy chân không, tánh không chân thủy, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tánh hỏa chân không, tánh không chân hỏa, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tánh phong chân không, tánh không chân phong, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tánh kiến giác minh, kiến tinh minh giác, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Tánh thức chân không, tánh không chân thức, thanh tịnh bản nhiên châu biến pháp giới. Giới định tuệ tam vô lậu học, đại thừa hay tiểu thừa đều xem trọng như nhau, nhưng giới luật để thọ để trì thì quan niệm và mục đích của hai bộ không đồng. Trì giới ở tiểu thừa chú trọng nhiếp lục y, trì giới ở đại thừa ngoài nhiếp lục y đặc biệt mở rộng thêm hai con đường phóng khoáng cho ý nghĩ và hành động. Tu thiện pháp cũng gọi là trì giới cho tâm, nhiêu ít hữu tình cũng gọi là trì giới cho hành. Người đại thừa trì giới có thể có lúc rầy la quở trách, thậm chí có vẻ thô bạo. Người đại thừa trì giới vì hộ trì chánh pháp có thể không cần thọ giới, do vậy Phật dạy người đại thừa nặng lòng hộ trì chánh pháp đại thừa có thể cầm binh khí bảo vệ chánh pháp mà chưa gấp thọ trì năm giới của một ưu bà tắc. Đức Phật kể lại câu chuyện tỳ kheo giác đức, vua Hữu Đức và vệ sĩ của vua sau khi mệnh chung sanh về cõi nước của Đức Phật A Xúc để chứng minh điều đó. Kinh Đại Bát Niết Bàn là đại thừa liễu nghĩa kinh, giáo nghĩa của kinh luận thậm thâm vi diệu, nhưng không phải thậm thâm vi diệu với mọi chủng tánh, với mọi hạng người, kể cả trong những người đã tự nhận mình là đệ tử của Đức Thế Tôn. Đệ tử tại gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh. Đệ tử xuất gia của Phật cũng có nhiều căn cơ, nhiều chủng tánh như vậy. Có người có khả năng tuyên dương chánh pháp Đại Thừa, cũng có người xuyên tạc chánh pháp Đại Thừa nhằm để củng cố công danh sự nghiệp huyễn chất thế gian. Xiển dương Đại Thừa không phải nhằm phê phán chê bai xem nhẹ Tiểu Thừa, nên biết không có tầng nhà trệt, không thể có lầu một lầu hai. Gọi là người Đại Thừa phải đầy đủ chất liệu Tiểu Thừa, phải học Tiểu Thừa rồi mới trở nên Đại Thừa. Muốn nhận thức đánh giá thừa, người trí nhìn trên kết quả của sự học đạo, hành đạo và chứng đạo, mà nhận biết đối tượng đang thuộc về thừa nào, sống trong thừa nào, thọ dụng được hương vị an lạc của thừa nào. Thừa không giống như một thứ nhãn nước tương hay một thứ nhãn chao, không cầu chứng, ai muốn in, muốn dán lọ nào cũng được. Là Phật tử, chúng ta phải thận trọng những lúc đề cập đến thừa. Phẩm thứ 6, danh tự công đức. Bây giờ Phật bảo Ca Diếp Bồ Tát: Ca Diếp, thì nên khéo thọ trì danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn này. Nếu người nào được nghe tên kinh này sẽ không còn bị sanh vào bốn con đường ác, bởi vì kinh này là chỗ nương tựa tu tập của vô lượng vô biên chư Phật. Nay Như Lai sẽ nói cho thầy biết về quả báo vượt bậc của người tu hành theo kinh Đại Bát Niết Bàn có được. Phật dạy Ca Diếp: Kinh Đại Bát Niết Bàn này văn tự ngữ ngôn từ khởi đầu, đoạn giữa, kết thúc, tất cả đều lành, nghĩa thú rất sâu xa, lời lời phạm hạnh, hàng hàng thanh lương, đầy đủ ý vị của kim cang bảo tạng. Thầy hãy khéo mà lắng nghe. Này Ca Diếp, Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là thường vắng lặng, ví như sự ào ạt cuồn cuộn chảy của chín con sông đều đổ ra biển cả thản nhiên vô tư lự. Tu học kinh này hàng phục hết các chúng ma, thanh lọc trừ hết các kiết sử phiền não trong tam giới, rồi Bồ Tát ở nơi Đại Bát Niết Bàn mà buông bỏ thân mạng, vì vậy có tên Đại Bát Niết Bàn. Ví như y sư tài giỏi có diệu dược thần phương gồm chứa nhiều bí phương trong đó, cũng như vậy bao nhiêu pháp thậm thâm bí mật đều có đủ trong kinh Đại Bát Niết Bàn, vì thế nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Ví như nông phu tháng mùa xuân gieo giống, thường có hy vọng lúa đã gặt xong thì không hy vọng nữa, cũng vậy tất cả chúng sanh tu học các thứ kinh khác thường có hy vọng mùi vị giải thoát. Khi được nghe kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, sự hy vọng ước mơ kia dứt hết. Kinh Đại Bát Niết Bàn có thể làm cho chúng sanh qua khỏi các dòng hữu lậu trong ba cõi. Này Ca Diếp, trong các thứ dấu chân voi là to hơn cả. Cũng vậy, kinh Đại Bát Niết Bàn đệ nhất đối với thiền định tam muội của các kinh khác. Trong các vị thuốc, vị đề hồ là đệ nhất, có khả năng trị bệnh nhiệt não bấn loạn tâm thần của chúng sanh. Cũng vậy, kinh Đại Bát Niết Bàn là đệ nhất, đem lại sự giải thoát cho tất cả mọi người. Như chất bơ đủ tám vị, cũng vậy, kinh này cũng có tám vị: thường, tương tục, an, thanh lương, không già, không chết, không nhơ, khoái lạc. Vì có tám vị đặc điểm ấy nên gọi là Đại Bát Niết Bàn. Này Ca Diếp, người nào muốn ở nơi Đại Bát Niết Bàn mà Niết Bàn thì phải tu học rằng Như Lai thường trụ, Pháp thường trụ, Tăng thường trụ. Bạch Thế Tôn, Ca Diếp thưa, công đức Như Lai không thể nghĩ bàn, Pháp và Tăng không thể nghĩ bàn, Đại Bát Niết Bàn cũng không thể nghĩ bàn. Người tu học kinh điển này là người được pháp môn tu chân chánh, có thể làm vị lương y trị lành bệnh khổ phiền não của chúng sanh trong ác thú. Nếu chưa học Đại Bát Niết Bàn, đối với chân lý dù có mắt cũng như không, vì người đó bị màn đen vô minh luôn luôn che trước mắt. Phần trực chỉ. Với kiến giải Mã Sinh Đại Sĩ, người đã từng dõng dạc tuyên bố: nhất thiết chư pháp tùng bản dĩ lai, ly văn tự tướng, ly danh ngôn tướng, ly tâm duyên tướng, tất cánh bình đẳng, bất khả phá hoại, duy thị nhất tâm, cố danh chân như. Ý thế mà ở đây Như Lai dạy rằng phải học danh tự công đức. Người tu học danh tự công đức của kinh này là người rời khỏi bốn đường ác, không bị sanh vào bốn đường ác. Đó là vấn đề người đại thừa cần tu học đặc biệt quan tâm. Nên lưu ý rằng văn tự chương cú, hoặc viết thành bài, hoặc in thành trang, hay đóng thành quyển, hẳn không phải thứ văn tự tự chương cú Phật muốn dạy ở phẩm kinh này. Đem các thứ văn tự chương cú đó ra đọc tụng theo nhịp nhàng ê a, theo cung bậc, lúc oán lúc xuân, khi ai khi hạ, thì đó lại càng rời xa với ý nghĩa thọ trì văn tự chương cú của Phật dạy ở kinh Đại Bát Niết Bàn. Bởi lẽ dễ hiểu, kiến giải của Như Lai Thế Tôn không thể nào thấp kém hơn cái thấy cái biết của Mã Sinh Đại Sĩ. Thọ trì danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn có nghĩa là học hiểu Niết Bàn là gì, Đại Bát Niết Bàn là gì, rằng Niết Bàn không là gì hết. Sống đúng, sống hợp, sống thuận chân lý là sống trong Niết Bàn rồi vậy. Rằng Niết Bàn là sự thanh tịnh tịch tỉnh bản nhiên, nó thường trú, hiện hữu bất đoan trong không gian vô tận, thời gian vô cùng. Do những nghĩa như vậy cho nên Niết Bàn có tự tánh thanh tịnh Niết Bàn, hữu dư y Niết Bàn, vô dư y Niết Bàn, vô trụ xứ Niết Bàn. Rằng Như Lai đại Niết Bàn đừng hiểu là Như Lai chết, mà phải hiểu là Như Lai thường trụ. Phải hiểu rằng Pháp và Tăng cũng thường trụ. Học như vậy gọi là học về danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn. Hiểu như vậy mới gọi là hiểu danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn. Và như vậy mới đúng nghĩa là người thọ trì danh tự chương cú của kinh Đại Bát Niết Bàn. Như Lai dạy, người tu học được như vậy là người có được pháp môn tu chân chánh, sẽ đạt được thành quả giải thoát, thường ở trong Niết Bàn, buông bỏ thân mạng trong Đại Bát Niết Bàn. Hạng người như vậy, Như Lai dạy, đó là hạng người được vô lượng vô biên công đức. Phẩm thứ bảy, tứ tướng. Đức Phật bảo Bồ Tát Ca Diếp: Đại Bồ Tát muốn xiển dương chánh pháp, huấn đạo chúng sanh, truyền thụ kinh Đại Bát Niết Bàn cần có bốn điều kiện cách. Một là tự chánh, hai là chánh tha, ba là vấn đáp linh hoạt, bốn là rành hiểu nghĩa nhân duyên. Thế nào là tự chánh? Giả sử có vị tỳ kheo ni phát biểu: rằng tôi có thể ôm khối sắt nóng đỏ rực vào lòng, xương thịt có thể cháy thành tro. Lòng tin của tôi đối với giáo nghĩa trong 12 bộ kinh của Phật dạy không hề giảm sút và có ý niệm nghi ngờ. Thà tôi lấy dao cắt bỏ lưỡi, không bao giờ nói Phật Pháp Tăng là vô thường. Giả sử có người giảng thuyết ngược lại, tôi không nghe mà còn sanh tâm thương xót. Hiểu như vậy gọi là tự chánh. Thế nào là chánh tha? Một hôm nọ, thời pháp thuyết vừa xong, Phật trông thấy một thiếu phụ, nét mặt hiện rõ vẻ lo âu. Đức Phật hỏi: cô có gì ưu tư trong lòng? Như Lai trông thấy cô có vẻ không bình thường an ổn. Bạch Thế Tôn: đúng như vậy, người nữ thưa. Tiện nữ đang lo lắng vì sáng nay tiện nữ cho con của tiện nữ ăn nhiều chất bơ. Tiện nữ không biết có tiêu hóa tốt hay không. Nếu không tiêu hóa tốt, ắt sẽ sanh bệnh. Ngưỡng mong Như Lai cho con một lời. Phật dạy: con của cô ăn thức ăn như vậy tiêu hóa tốt, không sao đâu. Chẳng những không hại mà còn tăng sức khỏe nữa. Người nữ nghe Phật nói vui mừng hớn hở và thốt: vì lời của Như Lai nói đúng như thật, không bao giờ sai chạy, nên con rất vui mừng. Đức Thế Tôn vì muốn điều phục chúng sanh mà khéo phương tiện nói tiêu hóa hay chẳng tiêu. Phật nhằm hóa độ cho hàng thanh văn tiểu quả phải đáp ứng tâm tư nguyện vọng của họ. Họ chỉ có cả khả năng tiêu hóa chân lý vô thường, vô ngã và khổ. Như Lai trước nói với họ vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh, nghe ra họ rất vui vừa lòng. Sau đó hàng thanh văn đã có đủ sức tu học đại thừa. Ở kinh Đại Bát Niết Bàn, Như Lai nói không phải chỉ có vô thường vị mặn, vô ngã vị lạc, khổ vị đắng và bất tịnh vị cay, mà còn có thường vị béo, lạc vị bùi, ngã vị ngọt và tịnh vị chua. Thế gian chỉ có bốn vị: vô thường, vô ngã, khổ và bất tịnh. Phiền não làm củi, trí tuệ làm lửa, do các nhân duyên đó mà có cơm niết bàn, tức là thường, lạc, ngã và tịnh. Nhờ vậy các đệ tử Phật nếm được hương vị giải thoát ngọt ngon. Đức Phật lại bảo người nữ rằng, nếu nàng có duyên sự đi xa xứ, thì sản nghiệp nên đem giao cho đứa con ngoan lành, không nên giao cho đứa con xấu ác. Người nữ thưa, lời Như Lai dạy rất đúng. Gia nghiệp giao cho đứa con ngoan lành mà không nên giao cho đứa con xấu ác. Phật dạy, Như Lai cũng vậy. Lúc nhập Niết Bàn, Như Lai đem tạng pháp thậm thâm vi diệu của Đại Thừa và giao phó cho các Bồ Tát mà không giao cho các hàng thanh văn. Vì các hàng thanh văn tưởng như Như Lai thật diệt độ, chết rồi mất hẳn. Các Bồ Tát thì biết rõ rằng Như Lai thường trụ, mà quả thật Như Lai thường trụ, không có diệt độ. Lúc nàng đi xa chưa về, đứa con ác kia nói nàng đã chết mất rồi. Đứa con lành vẫn tin là nàng còn sống, mà chính thật nàng còn sống. Nếu có chúng sanh tin nhận rằng Phật là thường trụ, phải biết người đó ở đâu, ở đó có Phật, đấy là chánh tha. Thế nào là đáp vấn linh hoạt? Một hôm có người đến hỏi Đức Phật rằng tôi phải làm thế nào không mất tiền của mà được gọi là đại đàn Việt.